Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Đình và Thanh Hiền xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 11 tháng Giêng, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về những thách đố của Giáo hội Công giáo tại Panama, nơi Đức Thánh Cha sắp viếng thăm. Tiếp đến, trong mục Gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hoạt động truyền giáo của các nữ tu thuộc hội dòng Đức Maria Vô Nhiễm ở Hồng Kông. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Thiến Khải phụ trách về đề tài Vương quốc Juda và Vương quốc Israel trong bối cảnh chính trị vùng Cận Đông Cổ kể từ thời vua Jehu và vua Amasya trở đi cho tới khi hai vương quốc sụp đổ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, phê bình thái độ mâu thuẫn của nhiều tín hữu Kitô. Trong bài nhận định cuối năm vừa qua, Đức Hồng Y Cốc nhắc đến những căng thẳng nhiều khi cũng xảy ra trong giáo hội, bắt nguồn từ sự tách biệt những gì không thể tách rời nhau. Ngài nói, có những tín hữu Kitô có cảm thức tốt về các vấn đề xã hội của con người, nhưng họ lại không dấn thân với cùng một mức độ như vậy trong việc bảo vệ sự sống con người, từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc tự nhiên. Cũng có những tín hữu Kitô coi việc bảo vệ sự sống con người trước khi sinh là một mong ước quan trọng, nhưng họ lại không dấn thân với cùng một xác tín như thế trong việc cải tiến những vấn đề xã hội và không coi việc bảo vệ những người tị nạn là một nghĩa vụ quan trọng của giáo hội. Đức Hồng Y Cốc người Thụy Sĩ nhấn mạnh rằng sự dấn thân bên vực phẩm giá con người chỉ đáng tin cậy nếu nó không bị chia cắt, nếu chúng ta, các tín hữu, chúng ta dấn thân bên vực sự sống các thai nhi giống như chúng ta dấn thân bên vực nhân phẩm của những người đã sinh ra. Cả hai thái độ đều quan trọng như nhau, nói đến nguyên tắc cơ bản của đời sống luân lý Kitô, tức là phải có tính chất toàn bỏ. Điều này không những đòi phải để ý đến mọi khía cạnh của một vấn đề luân lý, nhưng còn phải đặt nó trong bối cảnh rộng lớn hơn của vô số vấn đề khác. Đức Giáo hoàng Phaolô VI được tôn phong hiển thánh hồi tháng 10 năm 2018 đã nói rất rõ về vấn đề này trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới năm 1977 rằng ủng hộ phá thai và chống chiến tranh là hai điều mâu thuẫn nhau. Chống phá thai mà lại ủng hộ chiến tranh hoặc thậm chí cổ võ chiến tranh, đó là một sự mâu thuẫn. Tách biệt chiến tranh và phá thai như thể đó là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt nhau. Phải chăng đó chẳng phải là điều vô lý và bất công sao? Sự dấn thân cho phẩm giá con người chỉ đáng tin cậy nếu nó không bị tách rời. Nếu các tín hữu Kitô chúng ta dấn thân bên vực sự sống những thai nhi chưa sinh ra, cũng như cho nhân phẩm của những người đã sinh ra. Chỉ khi nào cả hai vấn đề ấy được xét chung với nhau thì mới có thể khắc phục những căng thẳng xảy ra trong giáo hội trong năm vừa qua. Và nó làm thương tổn uy tín của tin mừng sự sống.
Caracas, Hội đồng Giám mục Venezuela tuyên bố rằng, cái gọi là khai mạc nhiệm kỳ tổng thống mới của ông Nicolas Maduro ngày 10 tháng 1 này là điều bất hợp pháp ngay từ căn cội và mở đường cho sự không nhìn nhận chính phủ vì thiếu căn bản dân chủ trên bình diện công lý và luật pháp. Trên đây là tuyên bố của các giám mục Venezuela trong đại hội lần thứ 111 trong những ngày này tại thủ đô Caracas. Trong huấn dụ tựa đề, điều mà các con làm cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của thầy đây chính là các con làm cho thầy. Hội đồng giám mục Venezuela tái xác nhận tình trạng trầm trọng về kinh tế, xã hội và chính trị của đất nước. Các giám mục xác quyết rằng Quốc hội Venezuela được bầu lên hồi cuối năm 2015, sau đó bị Tổng thống Maduro tước quyền và bãi bỏ để thay thế bằng một quốc hội lập hiến. Quốc hội ấy là cơ quan duy nhất có quyền hợp pháp để thi hành chủ quyền. Các giám mục Venezuela cũng nhắc lại sự kiện ngày 1 tháng 12 năm 2016, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã kêu gọi trả lại cho Quốc hội vai trò đã được ghi trong Hiến pháp Venezuela. Trong huấn dụ, Hội đồng Giám mục nước này khẳng định rằng toàn dân Venezuela đang trong một tình trạng thê thảm và cực kỳ trầm trọng vì sự suy đồi trong việc tôn trọng các quyền của dân chúng cũng như chất lượng cuộc sống của họ, tình trạng nghèo đói gia tăng. Thật là một tội kêu thấu tới trời khi tham quyền cố vị bằng mọi giá và kéo dài thảm trạng và sự thiếu hiệu năng trong những thập niên gần đây. Tất cả những điều đó không thể chấp nhận được về phương diện luân lý.
Washington, các giáo phận tại Hoa Kỳ sẽ lạc quyên trong thánh lễ vào cuối tuần 26 và 27 tháng Giêng tới đây để trợ giúp giáo hội công giáo tại Mỹ Châu Latin, theo một truyền thống từ hơn 50 năm nay. Đức cha Octavio Cisneros, giám mục phụ tá giáo phận Brooklyn bang New York, tân chủ tịch tiểu bang về giáo hội tại Mỹ Châu Latin, thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tuyên bố rằng, cuộc lạc quyên giúp giáo hội tại Mỹ Latin là một cơ hội để các tín hữu công giáo tại Mỹ Châu chia sẻ đức tin và đến gần Chúa Kitô hơn. Tôi cảm ơn các tín hữu tại Hoa Kỳ vì lòng cảm thông và quảng đại đối với các anh chị em tại Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribbean. Tôi đã thấy tận mắt những người tại nhiều quốc gia được hưởng lòng quảng đại này. Năm 2018, tiểu bang giám mục Mỹ về Mỹ Châu Latin đã phân phối số tiền 7 triệu rưỡi Mỹ Kim lạc quyên được cho các dự án trợ giúp các nạn nhân thiên tai, cũng như các chương trình huấn luyện linh mục tu sĩ, thủ lãnh giáo dân, mục vụ nhà tù, giới trẻ tại Mỹ Châu Latin. Tại Đức, cũng có một tổ chức bác ái Adveniat của Hội đồng Giám mục Đức chuyên trợ giúp giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Tổ chức này hàng năm vẫn phát động chiến dịch mùa vọng để lạc quyên, tài trợ các dự án mục vụ và truyền giáo của giáo hội tại Nam Mỹ. Hàng năm, tổ chức Aveniat tài trợ khoảng 37 triệu euro cho 2.500 dự án.
Cairo, hãng tin Asia News đưa tin, một imam Hồi giáo đã giúp phá vỡ âm mưu khủng bố chống một thánh đường chính thống Copte gần thủ đô Ai Cập. Tối ngày 5 tháng 1 vừa qua, áp lễ Giáng sinh của Đông Phương theo niên lịch Giuliano, nhà thờ bị quân khủng bố nhắm tới là thánh đường Đức Mẹ Maria ở Esbatal Hagana thuộc thị trấn Nasr, ngoại ô phía đông thủ đô Cairo. Tối hôm ấy, một nhân viên của đền thờ Hồi giáo Dia al-Haq cạnh đó là ông Gouda Sahaban Khalifa, 63 tuổi, và Imam Askar nhận thấy có những cử động khả nghi, đặc biệt là người đàn ông mang một vali nhỏ với dáng điệu đáng ngờ vực. Người đàn ông ấy bỏ chạy sau khi để lại chiếc vali cạnh thánh đường. Đại úy cảnh sát Mustafa Elbeid được báo và đến nơi tìm thấy trong vali có 3 quả bom. Ông tháo gỡ được 2 quả đầu tiên, nhưng quả thứ 3 nổ khiến ông bị thiệt mạng. Một video cho thấy imam của đền thờ Hồi giáo đối diện với nhà thờ Kitô là Sheikh Askar đã mời các tín hữu rời nhà thờ Kitô. Ông nói qua micro, bất kỳ ai ở trong nhà thờ xin vui lòng mau lẹ rời khỏi thánh đường. Chính imam kể lại, ông đã đến khu vực và thấy chiếc vali nhỏ gần cửa nhà thờ. Các lực lượng an ninh được báo đã đến ngay, họ lập hàng rào an ninh trước khi tìm cách cỡ bom. Các nhân viên cũng lục soát trong vùng để tìm kiếm các quả bom khác. Imam Askar nói rằng, chúng ta phải gần gũi và chăm sóc nhau. Khi họ muốn đánh một nơi thờ phượng thì họ là những kẻ không tôn giáo, họ chẳng phải là tín hữu Hồi giáo, chẳng phải là Kitô hữu. Trong thánh lễ khánh thành nhà thờ chính tòa mới của giáo hội chính thống Copte ở tân thủ đô hành chính của Ai Cập, với sự hiện diện của Tổng thống, các tín hữu đã cầu nguyện cho đại úy cảnh sát Mustafa Elbeid đã tử nạn khi tháo gỡ bom cạnh nhà thờ.
Viên, số tín hữu công giáo tại Áo hiện nay là 5.050.000 người, tức là giảm 1,1% so với năm trước đó, vì có gần 58.400 người xin ra khỏi giáo hội. Theo thống kê do Hội đồng Giám mục Áo công bố hôm 9 tháng Giêng vừa qua, số tín hữu công giáo Áo làm đơn xin ra khỏi giáo hội trong năm ngoái 2018 tăng 8,7% so với năm 2017. Cứ 5 tín hữu công giáo thì có một người sống tại thủ đô Viên. Tổng giáo phận này có 1.100.000 tín hữu công giáo. Số tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật, rước lễ lần đầu, chịu phép thêm sức và kết hôn ở nhà thờ tại Áo cũng giảm sút. Tuy nhiên, số người lớn từ 14 tuổi trở lên, lãnh nhận phép rửa tăng 105%. Số linh mục ở tuổi làm việc tại nước này cũng giảm sút. Tuy số tín hữu Công giáo giảm sút, nhưng số tiền thuế giáo hội mà 10 giáo phận tại Áo nhận được có phần gia tăng, tổng cộng là 461 triệu euro trong năm 2017, tức là tăng thêm 10 triệu.
Brazil. Quyền lợi của các thổ dân bản xứ ở Brazil có nguy cơ bị đe dọa dưới thời tân Tổng thống Jair Bolsonaro. Một trong các quyết định của Tổng thống Bolsonaro sau khi nhậm chức hôm 1 tháng 1 vừa qua là chuyển cho Bộ Canh Nông trách nhiệm xác định ranh giới các lãnh thổ của các nhóm thổ dân. Bộ này rất ủng hộ các công ty canh nông. Quyết định này đã bị Đức cha Roque Paluchi, Tổng giám mục giáo phận Porto Vejo, Chủ tịch Hội đồng Truyền giáo Thổ dân, CIMI, thuộc Hội đồng giám mục Brazil, mạnh mẽ phê bình. Trong thư xác định lại thẩm quyền của các bộ trong chính phủ Brazil, công bố hôm 1 tháng 1 vừa qua, Tổng thống Bolsonaro khẳng định rằng, Bộ Canh Nông có sứ mạng định rõ, xác định ranh giới và đánh dấu đất đai của các thổ dân và con cháu của những người nô lệ, gọi là Quilombolas. Tuy nhiên, thư của Tổng thống không nói rõ việc xác định ranh giới đất đai như thế được thực hiện như thế nào. Cho đến nay, việc phân chia đất đai thổ dân được dành cho Ngân quỹ quốc gia về thổ dân, gọi tắt là FUNAI, thuộc Bộ Tư pháp. Nay, các công tác này được ủy thác cho bà Teresa Cristina, tân Bộ trưởng Canh nông của Brazil. Bà nguyên là chủ tịch của Bancada Ruralista, một nhóm đại biểu quốc hội binh vực quyền lợi của các đại diện chủ và các doanh nghiệp canh nông. Trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống, ông Bolsonaro đã từng tuyên bố rằng, nếu thắng cử, ông sẽ không nhường một centimet đất nào cho các lãnh thổ dành riêng cho các thổ dân và người Quilombolas, con cháu của dân nô lệ Brazil xưa kia. Phản ứng về quyết định của tân Tổng thống, Đức Tổng giám mục Roque Paluchi nói rằng, chúng tôi rất ngạc nhiên vì quyết định này, nhưng đằng sau tất cả những điều ấy, hiển nhiên tân Tổng thống và chính phủ muốn giao các lãnh thổ của thổ dân cho chủ trương độc canh, khai thác quặng mỏ và các dự án lớn, đặc biệt là các dự án thủy điện lực. Dẫu sao, chúng tôi cũng an tâm phần nào, vì vấn đề xác định ranh giới đất đai thổ dân là điều thuộc về hiến pháp, độc lập với người làm tổng thống đất nước.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết nói về những thách đố của Giáo hội Công giáo tại Panama, nơi Đức Thánh Cha sắp viếng thăm.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 12 ngày nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài trong năm nay. Ngài sẽ đến Panama trong 5 ngày, từ ngày 23 đến 27 tháng 1, nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34. Biến cố Ngày Quốc tế Giới Trẻ và cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là cơ hội khiến dư luận thế giới đặc biệt chú ý đến Panama, tình hình và những thách đố giáo hội công giáo tại đây phải đương đầu. Panama, quốc gia bé nhỏ ở Trung Mỹ, chỉ rộng hơn 75.500 cây số vuông với dân số 4.100.000 người, trong đó số tín hữu Công giáo chiếm 88%, tức là hơn 3.600.000 người thuộc 8 giáo phận và 196 giáo xứ. Tại Panama có 15 giám mục, 420 linh mục chiều và dòng, 450 nữ tu, 50 tu huynh. Theo Ngân hàng Thế giới, Panama là một trong 6 nước tại Mỹ Châu Latin và một trong số 10 nước trên thế giới có mức chênh lệch cao nhất về mặt xã hội. Hồi tháng 11 năm ngoái, năm 2018, một phái đoàn của Tổ chức Bác ái Quốc tế trợ giúp các xã hội đau khổ đã được đón tiếp tại Tòa Tổng giám mục thành phố Panama với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục sở tại José Domingo Ulloa thuộc dòng Thánh Augustino, cùng với bà Maribel, Tổng thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình Panama, Đức cha Manuel Ochogavia, giám mục giáo phận Colon Cunayala. Trong cuộc trao đổi, Đức Tổng giám mục Ulloa cho biết, khi một người ngoại quốc đặt chân đến Panama lần đầu tiên, họ tưởng mình như đang ở Dubai, thành phố lớn nhất và đông dân nhất của Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập. Bên cạnh các đại lộ rộng thênh thang và sạch sẽ tại đây, hai bên đường là những cửa tiệm bán đồ sang trọng, những tòa nhà chọc trời bằng kiếng, các trụ sở của các ngân hàng và các công ty dịch vụ, không kể kênh đào nổi tiếng nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Panama dành chọn những tài nguyên phong phú và sự giàu sang cho một số ít người. Panama là một trong những nước có hai mặt. Một số người không bao giờ ra khỏi các khu phố đẹp đẽ của họ để khỏi nhìn thấy những cảnh nghèo gần kề nơi họ. Hồi năm 2015, 10% các gia đình giàu có nhất Panama có lợi tức gấp 37 lần so với 10% những gia đình nghèo nhất. Tình trạng này nói với chúng ta về bất công xã hội và mức độ chênh lệch rất cao mà nhân dân Panama phải chịu. Số phận những người Panama gốc nô lệ Phi Châu thật là buồn. Tổ tiên họ là những người Phi Châu bị đưa tới Panama vào thời kỳ thực dân Tây Ban Nha từ thế kỷ thứ 15, hoặc cũng có thể là những người thuộc quần đảo Antilles đến Panama làm công nhân hồi thế kỷ 20 để kiến tạo kênh đảo Panama. Nạn nghèo và bị gạt ra ngoài lề xã hội tiếp tục đè nặng trên cuộc sống của họ. Họ sống trong những khu phố bình dân, trong những khu vực nghèo tại các tỉnh như Colón, Darien và thành Panama. Những người gốc Phi Châu phần lớn là những người Lai, vì thế hơn một nửa dân Panama là những người da đen hoặc người Lai. Tại Panama có 7 bộ tộc thổ dân bản xứ chiếm 12% dân số toàn quốc, tức là gần nửa triệu người. Một số lớn các thổ dân này sống trong tình trạng hầu như hoàn toàn bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Bà Mirabel Quaen, Tổng Thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình Panama cho biết, tình trạng sức khỏe của các thổ dân bản xứ này rất bấp bênh. Tỷ lệ tử vong của các trẻ em nhiều gấp 3 lần so với phần còn lại của dân Panama. Các thổ dân cũng chịu tình trạng học vấn rất thấp. Thực vậy, các thổ dân không có công ăn việc làm với lương bổng hẳn hoi, vì xã hội Panama chủ yếu là một xã hội với các dịch vụ. Nhiều người nghèo không có học vấn và thiếu khả năng chuyên môn thì không thể lọt vào những môi trường có nhiều cạnh tranh. Bà Mirabel cũng nói rằng, nhìn từ bên ngoài, người ta thấy một nước Panama rất kiêu hãnh, tưởng mình thuộc về thế giới thứ nhất. Người ta tưởng đây là một nước Thụy Sĩ ở Trung Mỹ. Nhưng thực ra cần phải đi xem đằng sau cái gương soi này. 40% dân Panama làm việc trong lĩnh vực không chính thức, và đa số là phụ nữ. Có một nước Panama ở chiều sâu, trong đó sự phát triển không đi tới, trong khi các tổ chức cộng tác quốc gia và trợ giúp phát triển giảm bớt viện trợ, vì họ coi Panama như một nước đã phát triển cao. Bà Mirabel cho biết, Ủy ban Công lý và Hòa bình Panama qua các chi hội tích cực hoạt động trong các giáo phận, tranh đấu nhờ sự giúp đỡ của các luật sư, để thăng tiến các công dân và bảo vệ các quyền con người. Trong thực tế, Panama không thuộc khối các nước phát triển, không những về mặt kinh tế, mặc dù có sự đóng góp quan trọng từ lợi tức của kênh đào, nhưng cả dưới khía cạnh tổ chức và cơ chế. Nhà nước Panama không hoạt động đúng cách, hệ thống tư pháp bị tham nhũng, cũng như phần lớn nhà chính trị tại đây. Đất nước chịu đau khổ vì nạn thiếu các cơ chế, nạn tham ô, chủ nghĩa khách hàng, mị dân và nạn bạo lực. Bà Mirabel lấy làm tiếc vì kiểu mẫu phát triển ở Panama, giống như phần còn lại của Mỹ Châu Latin, chủ yếu là dựa trên một kiểu khai thác quặng mỏ, đi ngược với môi sinh học toàn diện. Chính phủ phát triển các đập thủy điện, các khu vực chứa nước để đảm bảo việc cung cấp nước cho kênh đào, tạo điều kiện cho việc khai thác quặng mỏ và phá rừng đốn cây. Nhưng cuộc sống của dân chúng trong những vùng ấy chống lại các kế hoạch đó. Bà Mirabel nói, chúng tôi tranh đấu để bảo đảm các quyền của những cộng đồng nông dân sống ven bờ kênh đào. Họ sẽ phải di cư đi nơi khác vì dự án mở rộng con kênh. Chúng tôi đồng hành với 200 cộng đoàn, trong đó có 40 cộng đoàn bị thương tổn vì việc xây các hồ mới để chứa nước. Chúng tôi đang thương thuyết về vấn đề này với nhà chức trách đặc trách kênh đào. Rất tiếc là sự phát triển chỉ được xét tới về phương diện tài chính. Hệ thống phát triển này chào mừng sự tăng trưởng. Số xe hơi gia tăng trong các đường phố, nhưng chúng tôi cũng thấy rằng đối với nhiều người, chất lượng cuộc sống bị suy giảm và đời sống xã hội bị tan rã.
Một cuộc nghiên cứu về nạn nghèo và chênh lệch xã hội tại Panama do chính phủ nước này công bố hồi năm 2017 cho thấy, nhất là các cộng đồng ở huyện thổ dân Ngabe-Bulge, tỷ lệ nghèo vượt quá 90%. Trong những vùng khác, nhờ sự phát triển các hoạt động về mặt dịch vụ, tỷ lệ nghèo xuống còn 6,3%. Trong cuộc trao đổi, Đức cha Maluen, 52 tuổi, Tổng giáo phận Colón Cunayala, nhận xét rằng, có những khác biệt rất quan trọng giữa các miền ở Panama. Người dân vùng Colón ven bờ Thái Bình Dương bị nạn thất nghiệp rất cao và bị mang tiếng xấu. Vì thế, khi đi xin việc, họ phải giấu kín lai lịch của họ. Trong một số gia đình, họ chỉ ăn một bữa, không có nước trong lành để uống, không được săn sóc sức khỏe. Có những cộng đồng chỉ có một nhà vệ sinh cho 20 gia đình. Những người dân ấy sống trong cái vòng luẩn quẩn bóp nghẹt hy vọng của họ. Đức cha Manuel hiểu nỗi đau khổ của một phần dân chúng đứng trước nạn tham ô trong giới thượng lưu, không phải 1 triệu nhưng là từ 20, 100 tới 200 triệu Mỹ Kim bị biển thủ. Đức cha cho biết, tại những vùng không có thuế, người dân làm nghề buôn lậu để có thể sống còn. Họ kiếm được rất ít tiền, có người bán chợ đen 2 cái quần jean, nhưng đó là giải pháp duy nhất mà họ có được. Miền Colón giáp giới với nước Colombia nên cũng bị nạn buôn bán ma túy và nạn bạo lực từ đó mà ra. Đức cha cầu mong những bạn trẻ Panama giàu có, ý thức về thực trạng ấy của xã hội, nhưng rất tiếc là nhiều khi họ có não trạng tiêu thụ và cá nhân chủ nghĩa. Vì thế, Đức cha nói, chúng tôi phải cố gắng làm sao phát huy một tâm tình liên đới với phần Panama nghèo. Rất may, chúng tôi cũng có một hàng giáo dân rất tích cực, và nếu không có họ, chúng tôi cũng chẳng làm được nhiều việc đáng kể. Theo Đức Giáo mục Giáo phận Colón, sức mạnh của Giáo phận Panama là hàng giáo dân, và người ta đã cảm thấy ảnh hưởng của Đại hội Giới trẻ Công giáo Thế giới sắp tới tại đây. Nhiều bạn trẻ dấn thân trong việc tổ chức đại hội này, không phải chỉ có các tín hữu Công giáo, nhưng cả những người trẻ không tín ngưỡng cũng tham gia. Ngày Quốc tế Giới trẻ thực sự là một phúc lành cho việc mục vụ giới trẻ, nhưng cũng là một cơ hội làm việc cho nhiều người trẻ.
Theo bà Maribel, thách đố là thời kỳ sau Đại hội Giới trẻ này cần phải duy trì năng động của Ngày Quốc tế Giới trẻ, tiếp tục làm việc sau đó. Vì có nguy cơ là xu hướng của phong trào canh tân trong thánh linh rất phổ biến ở Panama sẽ trỗi vượt lên. Xu hướng này thường dựa trên những gì hời hợt, cảm xúc, duy tình cảm. Vì thế điều quan trọng là phải huấn luyện giáo dân, đặc biệt là người trẻ, về đạo lý xã hội Công giáo. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Un Loa phát biểu, Ngài hy vọng dịp Ngày Quốc tế Giới trẻ là cơ hội phổ biến và đào sâu giáo huấn xã hội Công giáo. Vì giáo hội Panama bé nhỏ chỉ có 6 giáo phận chính tòa, một phụ doãn tông tòa và một địa phận đại diện tông tòa, đang cần có một sự đổi mới sâu rộng. Đức Tổng giám mục nói, chúng tôi vẫn còn là một giáo hội quá giáo sĩ. Chúng tôi phải học cách làm việc nhiều hơn với các giáo dân, để chúng ta cảm thấy mình thuộc về cùng một thân thể duy nhất. Đằng khác, giáo hội quá tập trung vào việc mục vụ phụng vụ và quá ít về mục vụ xã hội. Ý thức xã hội ít được phát triển nơi các tín hữu Công giáo Panama. Nhiều người trong giáo hội tại đây không biết đến thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ căn nhà chung. Panama là một nước có hai mặt. Người ta có thể thấy sự giàu sang tột độ bên cạnh sự nghèo đói tột cùng. Các gia đình Công giáo giàu có ít giúp đỡ chúng tôi. Họ không nhạy cảm đối với giáo huấn xã hội Kitô. Đức Tổng giám mục Un Loa chào mừng sự kiện Nhân ngày Quốc tế Giới trẻ sắp tới. Khoảng 200.000 bạn trẻ có thể được nghe và quen thuộc hơn với giáo huấn xã hội của Hội Thánh nhờ ứng dụng Ducat Digital. Ứng dụng này do Ducat cung cấp, nhắm giúp các bạn trẻ hiểu trong ngôn ngữ của họ những khía cạnh quan trọng của giáo huấn xã hội Công giáo.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại hoạt động truyền giáo của các nữ tu thuộc hội dòng Đức Maria Vô Nhiễm ở Hồng Kông.
Giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ người vô gia cư và tù nhân. Đây là các hoạt động bác ái của nhà truyền giáo tiên khởi của một nhánh nữ thuộc Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại ở Hồng Kông đang thực hiện. Vị đại diện bề trên nói, chúng tôi gieo hạt, không quá bận tâm đến việc có bao nhiêu người trở lại. Một thánh lễ được cử hành để ghi nhớ ngày 11 tháng 9 năm 1968. Hai nữ tu đầu tiên, Sơ Teresa Patitken và Sơ Madalena Piroda đến Hồng Kông. Những người trẻ, chủ nghĩa tiêu dùng và một cuộc sống vật chất đi quá xa là những thách thức đang chờ đợi sứ vụ của giáo hội tại Hồng Kông. Các nhà truyền giáo Đức Maria Vô Nhiễm đáp trả ơn gọi của mình qua việc trở thành những dụng cụ khiêm nhường, một sự hiện diện Kitô giáo gần gũi và hỗ trợ những người đau khổ. Đây là những gì Sơ Luisa Mindasi, đại diện cấp trên của các nữ tu, người đã làm việc trong lãnh thổ gần 40 năm, chia sẻ. Sơ nói, không phải lúc nào cũng có thể nói về Chúa Giê-xu, nhưng ngay cả cách chúng tôi chào hỏi mọi người hay sự chú ý, quan tâm mà chúng tôi dành cho họ cũng có thể là một việc làm chứng cho đức tin. Vào ngày 2 tháng 12 năm 2018, chi nhánh nữ của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại đã tổ chức thánh lễ kỷ niệm 50 năm, ngày các nhà truyền giáo đầu tiên đến thuộc địa của Anh. Thánh lễ được Đức cha Mikael Zenun Mikenun, chủ tế trong nhà thờ Thánh Cosma và Damiano ở Suen Quan, với sự tham gia của khoảng 700 người. Trong số này có Sơ Teresa Patikan đến từ Ấn Độ, nữ tu đầu tiên đến Hồng Kông vào ngày 11 tháng 9 năm 1968, cùng với chị Madalena Piroda. Với việc thành lập trường Paulo VI, trường cấp 2 dành cho nữ sinh ở quận Shele, năm 1969, đánh dấu khởi đầu hành trình dấn thân trong lĩnh vực giáo dục của các nữ tu. Trường là một trường công lập, có chương trình đào tạo theo các chương trình được chính phủ phê duyệt. Sơ Luisa nói, tuy nhiên, chúng tôi có thể tự do đưa ra một cách tiếp cận công giáo cho nền giáo dục mà chúng tôi cung cấp. Viện này đã sớm trở thành một điểm tham chiếu cho giáo dục trong lãnh thổ. Hiện trường đang có 800 thiếu nữ theo học, 40 trong số họ là công giáo. Một lĩnh vực truyền giáo khác mà từ những năm đầu tiên đã là mục tiêu chính của hội dòng đó là chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật. Trong công việc của mình, các nữ tu làm việc chủ yếu với các tổ chức giáo phận và giáo xứ ở Hồng Kông. Sơ phụ trách giải thích, chúng tôi cố gắng hướng cộng đoàn ra thế giới bên ngoài, đặc biệt là những người không phải là người công giáo và người nghèo. Các nhà truyền giáo tham gia tích cực vào các tác vụ, mục vụ của giáo xứ và đồng hành cùng với người dân trong việc dạy giáo lý. Sơ Luisa nói, chúng tôi cũng muốn đến gần các bé trai và bé gái hơn, đến gần những người thiếu thốn trong xã hội. Vì lý do này, các nữ tu thường xuyên đến thăm các tù nhân trong các nhà tù ở Hồng Kông. Một số sơ tham gia vào các nhóm tôn giáo, những người khác hoạt động trong các nhóm không tôn giáo. Các sơ quan tâm đặc biệt đến những phụ nữ đang mang thai trong thời gian thụ án tù. Các sơ chuẩn bị cho họ sinh con và dạy họ cách chăm sóc đứa trẻ, cố gắng làm cho họ trở nên bình yên hơn. Một nhóm các sơ khác đến thăm các tù nhân không phải là người Trung Quốc. Với những người này, các chị đọc tin mừng và chia sẻ những giây phút cầu nguyện cùng với họ. Một hoạt động khác được các nữ tu thực hiện là hoạt động bác ái giữa những người vô gia cư trong thành phố. Những người này thường là nạn nhân của nghiện ma túy. Sơ Lucia giải thích rằng, việc lôi kéo họ theo đạo không phải là mục tiêu chính của các nữ tu. Các sơ cho rằng, nhiệm vụ của các sơ là gieo hạt giống, vì mỗi người đều có quyền nhận tin mừng. Có lẽ các sơ không bao giờ thấy họ trở lại, nhưng đối với các nữ tu, sự hiện diện và làm chứng Kitô giáo là quan trọng. Những gì còn lại là dấu vết, một liên kết rất mạnh mẽ với những người các sơ đã gặp gỡ. Sơ chia sẻ thêm, vài năm trước, trong thánh lễ phục sinh, tôi đã gặp một người đàn ông do vợ anh ta đưa tới. Anh bắt đầu theo học giáo lý khi tôi vẫn còn lãnh trách nhiệm về việc đó. Tôi chúc mừng anh và anh ước muốn chia sẻ một kỷ niệm. Anh hỏi tôi, sơ có nhớ khi sơ nói với chúng tôi, đừng đợi sợi tóc trở nên trắng như tôi mới quyết định. Vâng, tôi đã lắng nghe sơ. Chúng ta không biết khi nào, nhưng những lời chân thành chạm đến trái tim của mọi người và có thể mang đến điều gì tốt đẹp. Hiện tại, các nữ tu dòng Đức Maria vô nhiễm ở Hồng Kông là 12 chị, hiện diện ở 3 cộng đoàn. Mỗi cộng đoàn có 4 nữ tu, một nửa số chị ở độ tuổi khoảng 40, trong khi phần còn lại đã ngoài 60. Họ là những người Ý, người Brazil, người Ấn Độ và người Trung Quốc. Theo yêu cầu của luật dòng, kêu mời họ ra đi. hai nữ tu từ Hồng Kông đang đi truyền giáo ở nước ngoài, tại Brazil và Bangladesh.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài Vương quốc Juda và Vương quốc Israel trong bối cảnh chính trị vùng Cận Đông Cổ, kể từ thời vua Jehu và vua Amasya trở đi cho tới khi hai vương quốc sụp đổ.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi lên ngôi vua Israel, Jehu tìm sự che chở của vua Salmanasseh III của đế quốc Assyria bằng cách gửi nhiều quà cáp biếu vua Assyria. Nhưng vua Jehu đã không ngăn cản được người Aramei của vương quốc Damascus chiếm hết vùng đất bên kia sông Jordan. Cả người kế vị vua Jehu là Joachas cũng đã phải đương đầu với các cuộc tấn công liên tiếp của người Aramei. Và vua Salmanasseh III của Assyria cũng đã không thành công trong việc triệt hạ người Aramei. Vương quốc Israel đã chỉ có thể thắng quân Aramei sau khi vua của họ là Ben-Hadad III bị bó buộc thừa nhận quyền của vua Assyria là Adad-nirari III và triều cống vua Assyria. Thật vậy, với sự khích lệ của ngôn sứ Eliseo đang hấp hối, vua Joas nối ngôi vua Joachas cai trị vương quốc Israel đã đánh bại kẻ thù truyền kiếp trong ba trận giao tranh liên tiếp và tái chiếm được các thành phố mà vua Khazael đã chiếm trước đó. Cả vua Amasya của vương quốc Juda cũng đã thành công trong việc mở ra các con lộ thương mại ở miền Nam bằng cách xâm lăng vùng đất Moab và chiếm đóng thủ đô Sela. Vua Tiglath-Pileser III cai trị đế quốc Assyria giữa các năm 745 tới 727 trước công nguyên là một vị vua hiếu chiến và tàn ác, đồng thời là một chính trị gia rất khéo léo và không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để xâm lăng các vương quốc nhỏ yếu kém hơn. Ông đã bắt đầu thời đại kinh hoàng đè nặng trên toàn vùng Tây Á trong hơn một thế kỷ. Sau khi loại trừ các vương quốc của người Aramei ở phía Tây, ông tấn công người Aramei bên Syria bằng cách đánh tan liên minh của 19 vua trong vùng và đẩy dân chúng đi nơi khác. Kinh hoàng trước các chính sách xâm lăng tàn bạo này, các vương quốc khác ở Mạn Nam và Mạn Tây vội vàng gửi lễ vật triều cống tới cho Tiglath-Pileser III. Trong số đó cũng có Menachem vua Samaria cai trị vương quốc Israel giữa các năm 743 tới 738 trước công nguyên. Sau đó, trong khi vua Tiglath-Pileser III dẫn thân dẹp yên vùng Urartu, các vương quốc Syro-Palestina liên minh với nhau chống lại đế quốc Assyria bằng cách yêu cầu sự cộng tác của các vương quốc Juda và Israel. Yotam vua Juda khôn khéo tránh né, trong khi Menachem có lập trường phò Assyria thẳng thắn khước từ. Nhưng nhà vua đã không thể khiến cho phe chống đế quốc Assyria khá mạnh trong vương quốc Israel im lặng. Khi vua Menachem qua đời, con là vua Pekahia lên nối ngôi. Và chính phe chống Assyria đã cùng Pekah là viên giám mã ám sát vua Pekahia. Vừa lên ngôi, vua Pekah vội vàng ký kết một giao ước với người Aramei của vương quốc Damascus do vua Resin cai trị. Thế là hai vua Pekah của vương quốc Israel và vua Resin của vương quốc Damascus gây áp lực trên vua Yotam của vương quốc Juda, với hy vọng là lôi kéo vua Yotam về phe với họ. Nhưng khi thấy vua Yotam do dự, họ tỏ ra thù nghịch và âm mưu lật đổ vua Yotam để đặt lên một người dễ lèo lái hơn. Và chiến tranh Syro-Ephraim đã bắt đầu như thế, và vua Achaz, con vua Yotam, là người bị liên lụy. Khi bị đạo binh chống đế quốc Assyria gây áp lực, vua Achaz cầu viện Tiglath-Pileser III. Tiglath-Pileser III liền thống lĩnh đạo binh đánh vua Israel và đầy một phần người Do Thái của vương quốc miền Bắc sang Assyria, rồi năm 732 trước công nguyên đánh chiếm Damascus và bắt vua Achaz phải trả một khoản triều cống. Sau khi tổ chức việc cai quản mọi vùng đất chiếm được thành các tỉnh có quan Assyria cai trị, vua Tiglath-Pileser đánh chiếm Babylonia và để lại cho con mình một đế quốc rộng mênh mông không có địch thủ. Vua Salmanassar V cai trị Assyria từ năm 727 tới 722 trước công nguyên, nhận triều cống của vua Israel là Osea. Nhưng khi vua Osea liên minh với Ai Cập chống lại đế quốc Assyria, vua Salmanassar bắt giữ vua Osea và vây hãm thành Samaria, bị phe chống Assyria hoàn toàn khống chế. Sau 3 năm kiên trì cầm cự, thủ đô Samaria bị thất thủ và rơi vào tay vua Sargon II, là người kế vị vua Salmanassar cai trị Assyria trong các năm từ 722 tới 705 trước công nguyên. Vua Sargon II đẩy dân Do Thái của vương quốc Israel sang vùng Mesopotamia thượng và sang nước Media. Biến cố thủ đô Samaria thất thủ và bị đốt phá bình địa năm 722 trước công nguyên đánh dấu sự cáo chung của vương quốc Israel miền Bắc. Sau khi vua Sargon II qua đời, vua Sennacherib lên nối ngôi cai trị Assyria từ năm 705 tới 681 trước công nguyên. Năm 701, vua Sennacherib phải đương đầu với một liên minh chống Assyria, trong đó có cả vua Ezekiah của vương quốc Juda. Sau khi đã triệt hạ nhiều pháo đài và chiến thắng đạo binh Ai Cập tại Enteke, khi người Ai Cập tới cứu viện vua Ezekiah, vua Sennacherib bao vây thành Jerusalem, nhưng đã không triệt hạ được thành vì đã xảy ra một trận dịch hạch lớn tàn phá đạo quân Assyria, khiến cho đang đêm vua Sennacherib phải ra lệnh rút lui. Vua Manasseh kế vị vua Ezekiah thần phục hai người kế vị Sennacherib là vua Asarhaddon cai trị Assyria giữa các năm 681 tới 669, rồi vua Assurbanipal cai trị Assyria từ năm 669 tới năm 630 trước công nguyên. Nhưng sau này vì tham dự vào các âm mưu chống Assyria nên vua Manasseh bị bắt và bị xiềng rồi giải sang Babylonia. Năm 612, với sự trợ giúp của người Medi, quân Babylonia đánh chiếm Ninive, thủ đô của đế quốc Assyria. Đạo binh Ai Cập do Pharaoh Necho II cai trị Ai Cập giữa các năm 609 tới 594 trước công nguyên, thống lãnh đi cứu viện đế quốc Assyria đang hấp hối, nhưng bị vua Josiah của vương quốc Juda chặn tại Megiddo. Trong trận giao tranh, vua Josiah đã bị trúng tên của các xạ thủ Ai Cập và qua đời. Pharaoh Necho II đã có thể đến trợ giúp đạo binh Assyria, nhưng bị Nabopolassar vua Babylonia đánh bại. Trên đường về nước, Pharaoh Necho bắt vua Joachas mà dân chúng Juda đã bầu lên thay thế vua cha là Josiah và đẩy ông sang Ai Cập. Nhà vua qua đời ít lâu sau đó. Pharaoh Necho đặt người con cả của vua Josiah là Eliakim lên cai trị vương quốc Juda và đổi tên ông thành Joachim. Vua Joachim trung thành với Ai Cập, nhưng cũng thần phục vua Babylonia là Nabucodonosor, nhưng chỉ được 3 năm, sau khi Nabucodonosor đánh chiếm Ascalon. Nhưng vua Joachim phải trả giá mắc mỏ cho sự trung thành của mình, vì tuy bị Pharaoh Necho đánh bại, nhưng năm 598, vua Nabucodonosor đánh chiếm Palestina, tàn phá thành Lachis và bao vây thành Jerusalem. Joachim lên ngôi thay cha là Joachim đã không thể làm gì khác hơn là đầu hàng vua Nabucodonosor và bị đẩy sang Babylonia. Thành Jerusalem bị tàn phá lần đầu tiên năm 597 trước công nguyên. Mattania chú của vua Joachim được vua Nabucodonosor đặt lên cai trị Juda và được đổi tên là Sedechiah hay Sidkiyahu. Là người tính tình yếu nhược, ông nhượng bộ phe phò Ai Cập và khiến cho vương quốc Juda bị diệt vong. Sự xuất hiện chớp nhoáng bên Palestina của Pharaoh Psammetico II kế vị Pharaoh Necho cai trị Ai Cập giữa các năm 594 tới 588 trước công nguyên đưa vua Sedechiah tới chỗ nổi loạn chống đế quốc Babylonia. Vua Nabucodonosor tiên liệu trước cuộc tấn công của Pharaoh Apries hay Hofra cai trị Ai Cập giữa các năm 588 tới 568 trước công nguyên. Ông đánh chiếm vùng Phoenicia và xâm lăng vương quốc Juda và bao vây thành Jerusalem. Vua Sedechiah đã không thể được cứu viện bởi đạo quân Ai Cập trốn chạy trước vua Nabucodonosor, nên sau 18 tháng bị bao vây, nhà vua phải ra đầu hàng. Vương quốc Juda cáo trung năm 587 trước công nguyên. Vua Sedecia tìm cách trốn, nhưng bị quân Babylonia đuổi kịp tại Jericho và giao nộp cho vua Nabucodonosor. Sau khi chứng kiến cảnh các con bị giết, nhà vua bị chọc mù mắt, bị xiềng và bị đẩy sang Babylonia cùng quần thần và các giai tầng lãnh đạo xã hội Do Thái. Vua Nabucodonosor đặt quan Gedolia lên cai quản Juda, nhưng chẳng bao lâu sau, ông này bị ám sát. Sách Các Vua Hai kết thúc với sự kiện vua Sedecia được ân xá và được ăn cùng bàn với vua Nabucodonosor, rồi ông được Nabucodonosor chu cấp suốt đời.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Hồng Y Kurt Kork, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, phê bình thái độ mâu thuẫn của nhiều tín hữu Kitô. Caracas, Hội đồng Giám mục Venezuela tuyên bố rằng, cái gọi là khai mạc nhiệm kỳ Tổng thống mới của ông Nicolas Maduro ngày 10 tháng 1 này là điều bất hợp pháp ngay từ căn cội và mở đường cho sự không nhìn nhận chính phủ vì thiếu căn bản dân chủ trên bình diện công lý và luật pháp. Washington, các giáo phận tại Hoa Kỳ sẽ là quyên trong các thánh lễ vào cuối tuần 26 và 27 tháng 1 tới đây để trợ giúp giáo hội công giáo tại Mỹ Châu Latin theo một truyền thống từ hơn 50 năm nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.